là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh đóng một mà hưởng hai. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ngày 11 tháng 10, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng tổ công tác số 6 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 theo chương trình hành động 135 của Tỉnh ủy tại thị xã Nghi Lộ. Qua đó chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ thị xã. Thực hiện chương trình hành động 135 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, Thị ủy Nghi Lộ đã ban hành kế hoạch số 73 đề ra 24 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, 40 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, môi trường, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị để tổ chức thực hiện trong năm 2023. Xác định 261 nhiệm vụ trọng tâm của 31 cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã phải triển khai và phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho từng cá nhân chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Kết quả 9 tháng qua, trong số 40 chỉ tiêu đề ra có 9 chỉ tiêu thực hiện vượt kế hoạch giao như tổng sản lượng lương thực có hạt, trồng rừng, số lao động được tạo việc làm mới, tỷ lệ giảm nghèo, kết nạp đảng viên mới. Có 17 chỉ tiêu dự kiến đạt 100% kế hoạch như chỉ số sản xuất công nghiệp, số lượt khách du lịch, thành lập mới doanh nghiệp, hợp tác xã, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế. Duy nhất có một chỉ tiêu thị xã Nghĩa Lộ dự kiến không đạt kế hoạch giao là thu ngân sách. Đến hết tháng 9 năm 2023 mới đạt gần 71,5 tỷ đồng, bằng 32,5% dự toán giao và bằng 41% so với cùng kỳ, thấp nhất trong 3 năm trở lại đây. Đặc biệt, nguồn thu từ sử dụng đất chiếm gần 60% cơ cấu thu ngân sách của thị xã, nhưng mới đạt gần 24 tỷ đồng, bằng 18% dự toán và bằng 22% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do thị trường bất động sản đóng băng, dẫn đến kết quả thu ngân sách không đạt kịch bản. Tại buổi làm việc, các thành viên trong tổ công tác số 6 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận về nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu của thị xã Nghi Lộ trong thời gian tới, trong đó tập trung vào việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đổi mới phương pháp lãnh đạo, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra.
Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội nghị giao ban các chi đảng bộ khối doanh nghiệp với chủ đề chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp. Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 19 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp. Trong 9 tháng năm 2023, Đảng ủy khối, Hiệp hội doanh nghiệp đã tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành địa phương, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, đề xuất các giải pháp giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, tổng doanh thu 9 tháng qua đạt trên 6.715 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước, nộp ngân sách trên 255 tỷ đồng, nộp bảo hiểm xã hội trên 60 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,8 triệu đồng một người một tháng. Cùng với đó, các doanh nghiệp đã thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, tạo việc làm thu nhập cho người lao động, thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng, tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội. Trong 3 tháng cuối năm, các chi đảng bộ khối doanh nghiệp sẽ tiếp tục lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trọng tâm là duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh hợp tác tìm kiếm thị trường, đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, quan tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và người lao động, tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng xã hội, tiếp tục phát động và tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2023 đề ra, xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa.
9 tháng năm 2023, huyện Bình đã kiên cố hóa được hơn 124 km đường giao thông nông thôn, đạt trên 155% kế hoạch giao, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2022. Để hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn huyện nông thôn mới, ngay từ đầu năm, huyện Bình đã chỉ đạo các xã thị trấn lựa chọn các tuyến đường theo đúng nhu cầu thực tế của địa phương, lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn và tận dụng tối đa các nguồn lực để thực hiện, cùng với đó tuyên truyền vận động người dân chung tay đóng góp công sức, tiền của, hiến đất để hoàn thiện các tuyến đường giao thông nông thôn. Để thực hiện hiệu quả đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, huyện Bình chỉ đạo các phòng ban, các xã, thị trấn đôn đốc hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đẩy mạnh phong trào làm đường giao thông nông thôn trong ngày thứ bảy cùng dân, tích cực vận động nhân dân trong phong trào phát triển giao thông nông thôn như hiến đất làm đường, đóng góp, hỗ trợ kinh phí, nhân công và vật liệu máy móc công vụ. Những con đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Bình hoàn thành đã góp phần quan trọng phục vụ dân sinh, khai thác tiềm năng thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần đưa Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới vào cuối năm nay.
Huyện Văn Chấn hiện có hơn 4.600 hecta chè. 9 tháng năm 2023, toàn huyện thu hái đạt 46.000 tấn chè búp tươi, đạt 96% kế hoạch. Giá thu mua bình quân từ 3.000 đến 4.000 đồng một kg đối với chè vùng thấp, 6.000 đến 8.000 đồng một kg đối với chè san vùng cao. Cây chè đã mang lại nguồn thu nhập hàng chục tỷ đồng cho người trồng chè trên địa bàn huyện Văn Chấn. Được mùa, được giá cộng với điều kiện thời tiết thuận lợi, có mưa sớm cùng với việc nông dân tích cực chăm sóc và thu hái đúng kỹ thuật nên sản lượng chè búp tươi 9 tháng năm 2023 đạt 46.000 tấn. Để nâng cao giá trị cây chè, huyện Văn Chấn đang tích cực vận động nhân dân đầu tư chăm sóc và áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm chè búp tươi cung cấp cho các cơ sở chế biến trên địa bàn, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và sản xuất sản phẩm chè cũng như hỗ trợ nguồn vốn vay để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Cùng đó vận động người dân, doanh nghiệp duy trì vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường.
Tại huyện Văn Chấn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái tổ chức chung kết cuộc thi ý tưởng dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh lần thứ tư năm 2023. Được triển khai từ tháng 5 năm 2023, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 78 ý tưởng dự án đăng ký tham gia, trải qua vòng thi sơ khảo, trung khảo, tham gia chung kết cuộc thi có 10 ý tưởng dự án khởi nghiệp xuất sắc nhất. Các tác giả đại diện nhóm tác giả của 10 ý tưởng dự án sẽ thuyết trình bảo vệ ý tưởng dự án khởi nghiệp của mình. Trong phần thuyết trình, các thí sinh phải sử dụng video hoặc slide trình chiếu để minh họa cho nội dung dự thi. Cuộc thi xuất hiện nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo của các đoàn viên thanh niên như Hương Đại Minh, Xuân Long Hoàng Trà, phát triển sản phẩm đặc sản địa phương nhằm thúc đẩy du lịch xanh, ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi gà bản địa, chế tạo gạch siêu nhẹ thân thiện môi trường, dịch vụ du lịch trải nghiệm thác nước Khe Cam, Văn Yên, People Homestay. Cuộc thi ý tưởng dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh được tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong đoàn viên thanh niên, phát hiện và ươm mầm các ý tưởng dự án khởi nghiệp có tính khả thi, áp dụng được vào thực tiễn sản xuất, đồng thời phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm để đoàn viên thanh niên phấn đấu tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng, cơ hội kết nối đầu tư cho những dự án sản xuất kinh doanh, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng công tác đoàn hội và phong trào thanh niên. Kết thúc cuộc thi, dự án Xuân Long Hoàng Trà, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã xuất sắc giành giải nhất của cuộc thi. Ban tổ chức cũng trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các ý tưởng, dự án tham gia. Tỉnh đoàn Yên Bái đã trao giải thưởng giấy chứng nhận cho 2 dự án đạt giải của tỉnh Yên Bái tham gia liên hoan tuổi trẻ sáng tạo cụm Tây Bắc Bộ năm 2023.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một số người với nhiều lý do khác nhau đã vội vàng rút bảo hiểm xã hội một lần mà không nghĩ tới lợi ích thiết thực và lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để khi 62 tuổi với nam giới và 55 tuổi với nữ giới đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng lương hưu, trang trải cuộc sống hàng ngày và còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế rất cần thiết cho chăm sóc sức khỏe tuổi già. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân khi hết tuổi lao động. Câu chuyện truyền thanh bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng một mà lại hưởng hai sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và không nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần để sau này khi về già, mỗi chúng ta đều có lương hưu, đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cùng những lợi ích thiết yếu khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Công ty giải thể, 13 năm gắn bó với công việc. Nếu rút bảo hiểm xã hội một lần, ông Hân được lĩnh hơn 100 triệu đồng, theo cán bộ bảo hiểm xã hội tính giúp. Đây là lần đầu tiên ông Hân sẽ được cầm trong tay số tiền lớn như thế. Lòng vui như Tết, trên đường về nhà, ông mua nửa con vịt quay Lâm Thượng, ít bún và hộp bia về ăn trưa cùng vợ.
Căn nhà 4 tầng ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ
Lâm Thượng chính hiệu, thơm ngon quá. Bà làm cái đồ này đi cho nó đã.
Phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong các khoản thu
phí. Ông cứ kệ tôi. Ăn gì thì tôi khác lắm. Mà này, sáng nay ông lên bảo hiểm xã hội hỏi thủ tục lĩnh bảo hiểm xã hội một lần có thuận tiện không?
Công ty giải thể, tiền đóng bảo hiểm xã hội 13 năm liền là tiền của mình.
theo quy định, Bảo hiểm xã hội huyện sẽ giải quyết không thiếu một xu. Nếu mình có nguyện vọng chính đáng, họ bảo khi hồ sơ đã nộp đầy đủ trong thời hạn 10 ngày là giải quyết xong hết. Lúc đó chỉ việc lĩnh tiền, không phải lo gì cả.
Thế được khoảng bao nhiêu hả ông?
110 củ đấy bà. Ngoài ra nhá, còn được nhận tiền lương công ty nợ tháng trước này, tiền trợ cấp thôi việc và tiền bảo hiểm thất nghiệp nữa. Với lại tôi cũng có một tí quỹ đen nữa đấy.
Trời ơi, bây giờ mới chịu khai. Nhưng mà này, thế ông định rút bảo hiểm xã hội một lần như tôi thật đấy à?
Ừ.
Theo tôi, ông dừng ngay cái ý định rút bảo hiểm xã hội một lần đi và đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để về già ấy, còn có lương hưu mà dùng, tiền lĩnh về một cục ấy, không khéo lại tiêu hết đấy.
Đóng làm cái gì? Kỳ kẹo, hơn chục năm nữa mới được cái hưu vài cái triệu bạc. Tôi đã tính đâu vào đấy cả rồi.
Ông tính cái gì? Đừng có mà chót dại như tôi nữa đấy.
Tôi sẽ mua một chiếc tivi 50 inch thay cái nồi đồng cối đá tậm tà tậm tịt này. Số tiền còn lại sẽ đầu tư lấy cái mảnh đất cuối làng ấy bà. Kiểu gì sau này cũng có lãi. Rồi tôi sẽ đi làm vệ sĩ này, mỗi tháng vẫn có lương vài củ.
Ôi giời ơi, tivi vẫn xem được, cần gì cái mới cho nó tốn tiền. Với lại cái tuổi này, ông làm vệ sĩ cái quái gì? Ngày nào cũng đi, thu nhập thì không quá 3 triệu đồng một cái tháng. Mất gì thì phải đền đấy. Mà đất cát bây giờ đang xuống giá, chả bán nổi, biết đâu mà tính. Theo tôi ấy, ông cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc đi ông ạ.
Người đẻ, chứ đất có đẻ được đâu. Khi rẻ ấy, là phải đầu tư ngay. Với lại tôi còn khỏe này, không gì phải lo. Thôi, bà ăn đi cho tôi nhờ.
Trời ơi, trước kia ấy, tôi nghe ông có tí tiền thanh toán bảo hiểm xã hội một lần, cho vào sửa nhà hết. Bây giờ ngày nào cũng phải lang thang, nhặt từng lon bia, vỏ chai, ít giấy vụn để kiếm sống. Có ai dạy như tôi không hả rời?
Đang ăn uống mất cả ngon. Thôi, ba một mình đi nhé.
Đang ngồi nhâm nhi cốc bia tại quán Hòa Béo cho hạ hỏa thì có tiếng gọi quen quen.
Kìa, cậu Hân, có chuyện gì mà giữa trưa lại ra đây ngồi uống bia một mình thế hả?
Bác Lam à, em vừa ra đây làm cốc bia cho nó hạ hỏa đây này.
Sao không ở nhà ăn cơm với vợ? Hay là lại hẹn em nào đấy, để chị còn lánh đi, cho nó tự nhiên.
Hẹn hò cái gì cái tuổi này? Thế bà chị cũng tranh thủ đi hẹn hò hay sao đấy?
Chị có hẹn với chủ quán, mang tiền sang đây cho nó.
Chị vay nó để đầu tư vụ gì à?
Vay gì? Tiền lãi của con Hoa đấy. Mang đúng hẹn, cho nó phấn khởi. Tiền nhàn rỗi, nó định đầu tư vào đất. Chị gàn nó, đất cát làm cái gì cho nó mệt. Ế đầy ra kia kìa. Cứ hùn vốn với chị, có mối làm ăn lớn, lãi suất cao, gấp mấy lần gửi ngân hàng. Tháng nào lấy lãi tháng đó. Con Hoa nó nghe chị, gửi có 300 triệu, mà 4 tháng nay nhận lãi đều như vắt chanh nha. Hơn 6 triệu mỗi tháng đấy.
Làm ăn dễ thế cơ à?
Ừ.
Nhưng có chắc chắn không?
Chắc kề lép. Chú hỏi con Hoa thì rõ. Chị cậu đây có 500 triệu nhàn rỗi, mỗi tháng kiếm tròn chục củ đấy. Vẫn vững như núi Thái Sơn đấy thôi. Này, cậu đang có tiền nhàn rỗi đúng không?
Này, thế khi cho vay có phải làm khế ước hay giao dịch gì không hả chị?
Tiền liền với ruột, dù là chị em vẫn phải có giấy tờ giao nhận cam kết đàng hoàng. Như cái Hoa đây này, có sổ sách ký nhận lãi đấy, đầy đủ đây này. Đây này, cậu nhìn đây này. Nói có sách, mách có chứng. Cậu nhìn đi, đây này, cậu nhìn đi.
Ừ, thì em cũng có đôi trăm.
Thế
tiền
hả?
Bảo hiểm xã hội một lần.
Ừ.
Vài ngày nữa sẽ lĩnh. Chưa biết đầu tư vào cái gì. Mà cái bà vợ già, nó cứ nói nọ nói kia như hết cả đầu nó chị ạ.
Thế có tham gia cùng bọn chị không? Vừa nhàn, lại vừa lãi cao, hàng tháng. Tiền gốc thì vẫn còn đấy. khi cần thì lại rút về.
Vâng, vâng. Mời vợ chị làm cốc bia cho nó mát, để em về làm tư tưởng cho vợ mà thông cái đã. Khỏi căn nhà chị ạ, mày hết cả người. Mời chị đi nào.
Ông Hân, bà Hoan đang đôi co với cách chuyện hùn vốn cho bà Lan vay và không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp, thì có tiếng chuông gọi cửa.
À, bà Hoan ơi, bà Hoan, tôi đem gà đến cho bà đây.
Dạ, chào bác. Bác mang vào bếp giúp tôi với ạ.
Vâng. Vâng, tôi phải chạy một lúc là ba bình nên đến hơi chậm một chút. À, em chào bác Hân nhá.
Vâng, chào ông.
Này, này. À, của bác là hết là 430 đấy bác ạ. À, ga dạo này nó hơi lên giá một chút. Này, ê, bác trai nhà ta hôm nay là có chuyện gì thế hả bác?
Ôi giời ơi, ông ấy định rút bảo hiểm xã hội một lần.
À.
Rồi nghe cái bà Lan mồi chài thế nào ấy, lại định hùn vốn cho vay lãi, nhất quyết không chịu đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp.
À.
Tôi cũng đang bực hết cả mình đấy ông ạ.
Hùn vốn cho vay lấy lãi à?
Vâng.
Ôi dồi ôi, rủi ro lắm đấy.
Đấy mà.
Đấy như bà nhà tôi ấy, năm ngoái là dính ấy, mất hết rồi. Đấy, tiếc của mà lại xấu hổ, không dám nói với ai chứ lại.
Đấy đấy, thế mà ông nhà tôi chưa sáng mắt ra đâu ông ạ.
Sáng với tối cái gì? Bà đừng có mà vớ vẩn nhá. Chỗ chị em người ta làm ăn là đường hoàng đấy.
Đấy, có bác Hải đây này, người thật việc thật đấy. Ông có cần biết rõ thêm không?
Kìa hai bác cũng chẳng giấu gì. Hai năm trước thì có một chút tiền tích góp bán tạp hóa và cái bảo hiểm xã hội giúp một lần của em ở công ty xi măng. Thôi đưa cho bà ấy làm vốn. Nào ngờ đâu bà ấy nghe người ta tỉ tê thậm tha thậm thụt thế nào cho vay lấy lãi. Gớm, mấy tháng đầu là mỗi tháng nhận lãi vài triệu cứ đều như vắt chanh bác ạ.
Thế sau đó thì thế nào hả bác?
Còn thế nào nữa? Chủ nó bùng, vỡ hụi, mất hết cả gốc lẫn lãi.
Có khổ không?
Ướm chị em là từ mặt nhau đấy bác ạ. Thế giờ tôi mới ra cái nông nỗi này. Ướm sau này không biết là sống thế nào đây. Đây còn khi ốm đau nữa chứ lại.
Khổ thế đấy.
Thế sao mà không đi báo công an? Mà khi cho vay không làm giấy tờ cam kết gì ạ?
Báo anh biết gì hả bác? Mình cho vay lãi cao, báo công an để mà thêm tội à? Chủ nó cao chạy sao bay rồi. Bà nhà tôi tiếc tiền, mất ngủ, đâm ra là suy nhược. Lại không có bảo hiểm y tế, đi viện tốn kém lắm. Đấy, muốn giàu ngay nên nó mới thế hai bác ạ.
Đấy, ông rõ chưa? Mình còn chả tin được mình, nữa là tin người. Tiền ấy là cứ phải liền quốc ruột. Mà theo tôi, ông không rút bảo hiểm xã hội một lần nữa, mà cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc. Phòng khi về già ấy, một trong hai người còn có tí lương hưu, chứ biết bấu víu vào đâu, phải không bác Hải?
Bác Khoan nói đúng đấy. Chứ như vợ chồng em bây giờ thì tiền hết rồi, sức khỏe mỗi ngày là yếu đi, sau này là chả biết là dựa vào đâu nữa.
Thì lúc đó đã có con cái nó lo cho.
Bác ơi, đến mình đây thì cũng có lo được cho các cụ nhà mình đâu. Chúng nó còn con cái rồi học hành, bao nhiêu thứ phải chi tiêu, mình trông chờ sao được. Thôi từ mình suy ra, tôi cũng đã vận động thằng lớn nhà tôi là mỗi tháng trích ra một ít từ tiền đi làm công trình, đóng lấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Còn trẻ tham gia càng sớm càng tốt, về già có lương hưu và còn được hưởng cả cái bảo hiểm y tế nữa đấy. Đóng một thứ mà sau này lại hưởng cả hai. Cái cán bộ thị trấn nó thường xuyên tuyên truyền vận động mọi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy, hai bác ạ.
Thế cháu nó tham gia chưa hả bác Hải? Với lại cái tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như trường hợp với ông Hân nhà tôi đây này, thì thủ tục có phức tạp không hả bác?
Cũng không có gì đâu. Cứ lên bảo hiểm xã hội huyện, họ sẽ tư vấn rất là cặn kẽ. Bác Hân nhà mình đây nhá, là chưa rút bảo hiểm xã hội một lần mà tham gia tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì chỉ phải đóng thêm có 7 năm nữa thôi, là để đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bác ạ. Là sẽ được hưởng lương hưu khi đến 62 tuổi. Ê, còn cháu Tân nhà tôi thì nó đã nghe ra và cũng đã tham gia được mấy tháng nay rồi. Căn cứ vào cái công việc và thu nhập hàng tháng, nó đóng ở cái mức thấp nhất là 1.500.000 đồng một tháng, theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn đấy bác ạ.
Mức thấp nhất mà cũng cao như thế.
lấy đầu tiền là mà chi tiêu nào?
Bác ơi, đấy là cái mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn, tức là mức thu nhập trung bình hàng tháng bác ạ. Còn khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì cháu Tân nhà tôi chỉ phải đóng có 22% của cái số tiền 1.500.000 đồng thôi, tức là vào khoảng 330.000 đồng một tháng, mà nhà nước lại còn hỗ trợ cho 30% đối với hộ nghèo như nhà mình, nên chung quy là mỗi tháng cháu Tân nhà tôi chỉ có đóng có 231.000 đồng thôi, chứ có nhiều gì đâu bác.
Ông Hải cứ như cán bộ bảo hiểm xã hội ấy nhỉ. Thế đi, tôi hỏi này.
Vâng.
Thế với cái mức mà đóng như thế này ấy, khi nghỉ hưu ấy thì được khoảng bao nhiêu hả ông?
Bác ơi, cái tờ gấp tuyên truyền họ phát cho chi tiết lắm, cứ tha hồ mà nghiên cứu. Khi 62 tuổi đối với nam giới như anh em chúng mình ấy, và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện liên tục đủ 20 năm như thằng cu Tân nhà tôi, thì lúc về hưu được hưởng khoảng 1,1 triệu đồng một tháng bác ạ. Cứ thế thì cũng đủ để trang trải cuộc sống túi tiểu hàng ngày, không phải phụ thuộc vào con cái nữa. Mà lương hưu hàng năm còn được nhà nước điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng CPI nên còn cao hơn nữa đấy bác ạ.
Thế chả tốt quá chứ Lị.
Vâng.
Khi về hưu lại còn được cả thẻ bảo hiểm y tế nữa, đúng là hưởng cả hai thứ.
Hai thứ luôn.
Thật không như tôi đây, có bao nhiêu tiền dồn hết vào nhà với cửa. Bây giờ ông ấy lại còn định ném hết số tiền mười mấy năm vất vả ở công ty ra cửa sổ. Đấy, khổ không cơ chứ.
Thôi, được rồi. Tôi sẽ lên cơ quan bảo hiểm xã hội đề nghị không giải quyết bảo hiểm xã hội một lần nữa. Và hàng tháng tôi sẽ bớt nửa con vịt quay với đôi cốc bia, đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế. Cho bà tự nguyện chưa? Nhưng mà bà phải đồng ý với tôi nhé. Phải cho tôi trích cái quỹ đen mua cái tivi mới, xem bóng đá cho nó đã đấy nhá.
Bác trai nói thì nghe cũng hợp lý đấy. Thôi, bác gái ủng hộ đi nhá. Để bác trai là vừa có tivi để cải thiện cái đời sống tinh thần, lại vừa đóng tiếp được cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, về già hưởng lợi cả hai bác nhé.
Thì tôi cũng mong được như thế. Sau này ít nhiều ông ấy cũng có lương hưu, để tôi còn có chỗ bố ví bác ạ.
Thế tôi cũng là mừng cho hai bác đã thống nhất được việc làm rất là ý nghĩa, chứ không vội vàng như vợ chồng tôi bây giờ hết cách rồi. Thôi tôi phải đi ra nốt bình ga cho khách đây. Từ chiều tới giờ chưa được nghỉ tí nào hai bác ạ.
Vâng, cảm ơn ông Hải.
Cảm ơn bác.
Này ông Hải.
Dạ.
Hôm nào rảnh mời ông sang nhà uống bia, xem bóng đá, cái tivi ngầm mì người trời nhá.
Nhất định là tôi sẽ sang. Chào hai bác.
Vâng, chào ông nhá.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng trên tần số 92,4 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, Yên Bái tiếp tục lọt top 15 trên 63 tỉnh, thành phố theo bảng công bố chỉ số chuyển đổi số quốc gia. Đó chính là kết quả của chiến lược về tận địa phương, tới từng người dân được triển khai tại các cơ quan đơn vị nhà nước, đến cộng đồng dân cư, thôn, bản, xã, phường trong công tác thực hiện chuyển đổi số. Qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống cho nhân dân. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại xã Đại Phát, huyện Văn Yên.
Từ mớ rau, miếng thịt hay các mặt hàng ở chợ được đa số người mua hàng thanh toán bằng cách quét mã QR. Điều này không còn mới với người dân ở xã Đại Phát, huyện Văn Yên. Những bà con vốn quen với công việc đồng áng thì nay đã biết ứng dụng công nghệ số trong các phiên chợ hàng ngày qua các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Anh Đỗ Văn Đoàn ở thôn Trung Tâm, xã Đại Phát, huyện Văn Yên chia sẻ.
Thì bây giờ thanh toán không dùng tiền mặt thì thanh toán qua tài khoản thì nó tiện lợi, nó nhanh, giao dịch nó nhanh hơn.
Còn đây là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Tâm, người bán hàng ở chợ xã Đại Phát.
Có tiện lợi là người ta thanh toán, người ta không có tiền, người ta lại có, người ta giả cho mình. Người ta có tài khoản, người ta giả luôn cho mình được.
Được chọn làm điểm trong thực hiện chiến dịch 145 ngày đêm phát triển công dân số từ khu phố tới bản làng, xã Đại Phác đã phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ chuyển đổi số, tổ chuyển đổi số cộng đồng với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản dịch vụ công trực tuyến, mở tài khoản thanh toán số, cài đặt và sử dụng ứng dụng công dân số Yên Bái S, ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái. Anh Vũ Ngọc Định, thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng xã Đại Phác bày tỏ.
Có những người dân thì cũng trực tiếp là đến để trao đổi cũng như là chủ động đến để gặp để nhờ hướng dẫn, thì qua cái việc này tôi nhận thấy là cái ý thức trách nhiệm cũng như là cái vai trò ý thức trách nhiệm của người dân cũng được nâng lên, và bản thân người dân cũng xác định được cái việc chuyển đổi số là một cái nhiệm vụ quan trọng và nó phục vụ cho cái đời sống của người dân trong cuộc sống hàng ngày.
Chị Bế Thị Hoài Trang, một người dân ở thôn Đại Thắng, xã Đại Phác nhận xét như sau.
Được các tổ chuyển đổi số của xã cũng như của thôn triển khai tổ cài đặt cho các cái ứng dụng như VSID, Yên Bái S hoặc là các cái ứng dụng để giao dịch ấy, thì tôi thấy là rất là hữu ích. Có thể là cái thứ nhất là về khoảng cách địa lý, chúng ta có thể không cần đến tận nơi các nơi để chúng ta giao dịch, mà chúng ta có thể ở nhà hay là bất cứ đâu chúng ta cũng có thể giao dịch và nắm bắt được thông tin.
Từ việc huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã Đại Phác trở thành địa phương đi đầu của huyện Văn Yên trong việc hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng nền tảng số với tỷ lệ cài đặt Yên Bái S đạt trên 100%. Cài đặt định danh điện tử mức độ 2 đạt 100,6%, công dân có tài khoản dịch vụ công trực tuyến đạt 82,7%, tài khoản thanh toán số đạt 82,7%, đảng viên sử dụng nền tảng sổ tay đảng viên điện tử đạt 89,1%. Ông Hoàng Kim Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Phác, huyện Văn Yên cho biết như sau.
Từ cái việc mà làm tốt công tác tuyên truyền trong cái việc chuyển đổi số thì người dân trên địa bàn xã Đại Phác đã nâng cao cái ý thức, đặc biệt nữa là đã hiểu rõ và hiểu đúng các cái mục đích ý nghĩa của các cái ứng dụng. Ví dụ như là cài đặt định danh điện tử mức độ 2 cũng như là cài đặt Yên Bái S thì người dân cũng đã nâng cao cái ý thức trong cái việc sử dụng các ứng dụng thiết thực trong cái cuộc sống, góp phần nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.
Chiến dịch phát triển công dân số từ khu phố tới bản làng được huyện Văn Yên triển khai với hình thức làm cuốn chiếu lần lượt từng xã. Chiến dịch được bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 và đến ngày 10 tháng 10 năm 2023 sẽ kết thúc. Đây được coi là cách làm hay, sáng tạo của huyện Văn Yên để hoàn thành các tiêu chí, trở thành huyện chuyển đổi số đầu tiên của Yên Bái vào tháng 11 năm 2023.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glico, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.